rồi hoặc là coi video mà coi chuyện rồi không coi chuyện này chuyện kia rồi, thì khi mà coi á thì những cái mà gọi là đạo lý á, thì ít nhớ lắm, mà những cái mà gọi là cái thói dục quen của thế gian á, thì nó nhớ dai, những cảnh mà đó thì nó nhớ dai hơn những cái mà đạo lý. Thì như vậy tức là quân vô gì nữa, cái mới chưa hết mà quân cái cũ chưa hết mà quân cái mới vô, quân cái mới vô giờ ít bữa ngồi thiền nhớ lại cái thì muốn quên. À, thì vậy có phải làm cái chuyện mà vô ích không? Nhưng mà rồi ra thì nói rằng nó cũng tánh không mà có gì đâu, nó cũng là cái bóng dáng thôi, không thật, bóng dáng không thật. Nhưng mà khi mà mình chú ý, tức là có tác ý, khi mà có tác ý thì nó lưu lại trong cái tàng thức này rồi, tàng thức này rồi thì bữa thì nó hiện ra, nhất là ngồi thiền mà nhất là trong thất, vô thất một mình yên trong đó thì nó hiện đủ hết. Hiện nghe là những cái chuyện mà di tế, nhiều khi mình chỉ nhìn thoáng qua thôi, không để ý gì nhiều, nhưng mà tới đó nó cũng hiện ra hết. Vậy cho nên để cho thấy rõ, có tạo tức là có quân vào rồi thì muốn quên là cái quân vào, đó là chuyện làm nó tốn công. Và hiểu như vậy để cho mình biết được cái ý nghĩa tu hành của mình, không? Cho nên nhà thiền thường thì các ngài thường dạy rõ ràng mà, không? Khi mà hỏi bảo nhậm thì sao? Tùy duyên tiêu nghiệp cũ mà không có tạo thêm nghiệp mới. Đó. Còn mình tùy duyên để mà tạo thêm nghiệp mới, nghiệp cũ mà chưa quên đó, thì kiểu đó là kiểu chết. Cho nên ở đây nó rõ là nghĩa là trong cái thân này không có tạo các nghiệp thì không có thọ báo đó, thì đó là nhớ kỹ cái đó. Không có tạo nghiệp thì không có thọ báo. Còn nếu mà tạo nghiệp á thì tức là sao? Cho nên đây ngài dẫn nè, kinh nói các nghiệp chẳng tạo thì tự nhiên được đạo, há là cái lời hư dối thay. Thì như vậy nếu mà không có tạo nghiệp á thì tất nhiên là được đạo thôi, còn nghiệp á thì tức là phải còn sanh, còn nghiệp là còn sanh là chắc chắn, dù cho mà tạo cái nghiệp gọi là cái nghiệp bất động đi nữa cũng còn sanh. Cho nên nghiệp có hai đó, nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp bất động. Bất động tức là nghiệp thiền định á, tu cái nghiệp thiền định cũng còn sanh nữa nếu mà không có thiền định đúng pháp. Thiền định gọi là cái nghiệp bất động, cho nên là mấy vị mà ngoại đạo đó tu cái nghiệp thiền định thì họ sanh lên cái trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, hoặc là phi vi tương thiết rồi đó, thì đó là cái nghiệp bất động. Nhưng mà còn nghiệp cho nên cũng còn sanh, còn sanh cho nên là hết cái tuổi thọ đó rồi cũng chết trở lại. Cho nên đây là hết nghiệp thì mới hết sanh, đó là cái ý nghĩa nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà bây giờ đây xét kỹ, nhưng mà nghiệp từ đâu mà nó tạo, phải thấy được cái đó thì mình mới dứt được nghiệp. Vậy thì nghiệp mà từ đâu mà nó tạo? Thường á thì gọi là nó có ba chỗ, không, thân khẩu ý, không, nhưng mà cái gốc á là từ cái động niệm đó mà tạo thành nghiệp. Còn trước khi động niệm đó thì cái nghiệp nó bám ở chỗ nào? Trước khi mình khởi niệm đó thì nghiệp nó ở chỗ nào? Cho nên phải thấy được chỗ đó, mình sống trở về chỗ trước khi mà khởi niệm, trước khi động niệm thì chỗ đó là nghiệp bám vào đâu. Do đó mà Kim Cương Cang mới dạy mình là phải độ chúng sanh vào vô dư nước bàn là như vậy đó. Nghĩa là bao nhiêu chúng sanh, tức là bao nhiêu những cái tâm niệm mà nó khởi lên, nhưng mà mình đưa nó trở về cái chỗ trước khi động niệm á, thì nghĩa là liền mất hết bóng dáng. Có bao nhiêu niệm nó khởi lên cứ khởi, nhưng mà mình đưa nó trở về cái chỗ trước khi động niệm hết, thì hết chỗ bóng dáng thì đâu có tạo nghiệp, thì vậy là hàng phục được tâm. Và như vậy thì nghĩa là không có tạo nghiệp nữa thì tức nghĩa là được giải thoát, vậy thôi, đơn giản. Cho nên đây, người hay tạo nghiệp, nhưng mà nghiệp á chẳng có hay tạo người. Người mà nếu mà tạo nghiệp thì nghiệp cùng người, nghiệp và người á nó cùng sanh, không? Tức là mình đã tạo nghiệp rồi á thì nó theo mình, nói với mình đã cùng sanh. Cho nên là mình vừa sanh ra thì có nghiệp nó đi theo với mình. Còn nếu mà người mà chẳng có tạo nghiệp thì nghiệp và người đó cùng diệt. Ngày mình không có tạo nghiệp thì nó cùng mình á cùng diệt. Tức là thì tất nhiên là không có chỗ để sanh. Thì mới biết là nghiệp đó là do người tạo, và người là do nghiệp sanh, hai cái nó qua lại. Thì vậy là tức nghĩa là không có cái thật thể. Nếu mà người á chẳng có tạo nghiệp thì tức là nghiệp không có do đâu mà sanh người. Đó, rõ ràng như vậy. Mình không có tạo nghiệp thì chỗ nào để mà sanh ra người được? Thì ngay đó là giải thoát. Cũng như người hay hoằng đạo, chứ đạo không có hoằng người. Đạo á thì nó là chỉ là cái lý chân thật vậy thôi, nhưng mà chính mình á là mới có hoằng đạo, mới có sáng đạo, không? Chứ còn đạo thì nó không có hoằng mà cũng không có ngăn mình. Nhưng mà người thời nay á, tức người phàm phu thời nay á, thì thường thường cứ luôn luôn mà tạo nghiệp, rồi vọng nói là không có báo, không có quả báo, thì há là ít nhất là chẳng có chịu khổ thai. Tạo nghiệp rồi mà bảo rằng không có báo thì có thể khỏi được cái khổ hay sao? Cho nên nếu mà lấy cái chỗ mà rất ít đó để mà bàn á, tức là nói chỗ chí lý đó, đó thì tâm trước đã tạo thì tâm sau thọ báo rồi, thì đâu có lúc nào mà giải thoát. Nếu mà tâm trước không có tạo á thì tức là tâm sau mới không có thọ báo. Nếu mà như vậy thì đâu có vọng thấy nghiệp báo. Tâm trước đã không tạo thì tâm sau mà báo chỗ nào, thì vậy nghiệp báo chỗ nào để mà thấy đó. Thì rõ ràng như vậy đó. Cho nên chính những cái chỗ này á là cái chỗ gọi là cái chỗ sống chân thật của người tu. Đây là những chỗ sống chân thật chứ không phải là chỗ lý luận. Lý luận là không có thể mà khỏi nghiệp. Lý luận hay cách mấy cũng không thể khỏi nghiệp. Mà dù cho nói là nó tánh không, nó là rỗng, nói gì nói, nhưng mà đã tạo rồi thì không thể khỏi. Cái đó không phải lý luận mà mình phải sống thật. Cho nên đây để nói rõ hơn á, nếu mà có tâm á thì nói gì nói là cũng không tránh khỏi quả báo. Còn không tâm á thì không cần lý luận gì cũng tự giải thoát. Còn đã có tâm tạo rồi á thì có tâm thì nói gì nói cũng phải khó khỏi quả báo được. Đừng có vọng nói. Chính vì vậy mà ngài thiền sư Quản Trí của Việt Nam mình đó, trong cái thời Lê mà trong cái phần mà nói về chăn trâu đó, ngài có luận một cái đoạn để mà cảnh tỉnh cái người mà gọi là nói suông đó. Ngài bảo làm sao, nghĩa là chớ nói ta là cái người đã giác xong rồi, đã giải ngộ rồi thì nghiệp không có thể trói buộc. Ngài nói rõ, đừng có bảo rằng ta là người đã giác rồi, đã giải ngộ rồi thì nghiệp không có thể trói buộc. Nói nghiệp không có thể trói buộc á là chẳng phải nói nó có mà thành không, không phải nói nó có rồi nó thành không, mà chính do nó không mà nó tự không, nó không mà nó tự không, chứ không phải là nó có rồi nó thành không. Mình sống đã theo cảnh liền động thì khi chết á thì làm sao mà chẳng theo nghiệp thọ sanh. Khi sống đây á đã còn theo cảnh để mà động rồi, còn duyên theo cảnh rồi, thì chết thì làm sao mà gọi là không theo nghiệp thọ sanh. Cho nên nói trước mắt một niệm mà hiện tướng sân á thì chính đó là hình ảnh của con rắn dữ. Ngay một niệm mà hiện cái tướng sân đó thì đó là hình ảnh con rắn dữ. Còn trước mắt mà một niệm mà hiện cái tướng tham đó, thì chính đó là cái giống nồi của ngạ quỷ. Mình đã có một niệm sân rồi thì đó là cái tướng là rắn độc thì nó hiện rồi, tức là cái nhân này là đưa đến cái quả đó rồi. Cũng vậy, đã có cái niệm tham thì đó là cái nhân để mà đưa đến cái giống nồi ngạ quỷ rồi. Cho nên đó là cái nhân nó đưa đến cái quả rồi, chứ đừng có gọi là vọng nói là nó có rồi cái thành không. Đó là để mà cảnh tỉnh những cái người mà gọi là mình chỉ lo nói suông không đó, nói suông cái lý không rồi cứ mặc tình tạo nghiệp,